Đại Kinh Khoa Chú, tập 1. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 9 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ 4. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, chuyên tu, chuyên hoằng, niệm Phật tam yếu, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, miệt mài không lơi, lưu thông sớ chú, rộng kết thắng duyên. Chúng ta học tập Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư cả đời tiếp nhận cúng dường của bốn chúng đồng tu. Tại gia hai chúng, xuất gia hai chúng. Những cúng dường đó Ngài không ban đi cải thiện đời sống của Ngài, hoàn toàn dùng vào in kinh, hoằng pháp lợi sanh, cứu tế tai nạn. Chủ yếu là in kinh. Khi gặp có tai nạn to lớn, từ trong số tiền in kinh trích ra một phần để cứu tai. Ấn Tổ dạy chúng ta cái phương pháp này. Cái phương pháp này hay. Tiền từ đâu mà có? Tiền từ bố thí mà có. Càng thí càng nhiều. Tôi học Phật hơn 60 năm nay. Đại sư Chương Gia, tôi lần đầu gặp mặt Ngài, thỉnh giáo với Đại sư Ngài. Lão Sư Phương giảng triết học Phật Kinh cho tôi nghe. Tôi nhận biết đối với Phật giáo tường tận rồi. Phật giáo là đại học vấn, trí tuệ chân thật. Tôi thỉnh giáo với Đại sư Ngài, trong nhà Phật có phương pháp tốt nào để con rất nhanh có thể khế nhập vào cảnh giới hay không? Tôi hỏi cái vấn đề này là vấn đề lớn. Ngài nghe rồi nhìn vào tôi. Tôi cũng nhìn Ngài, đợi khai thị của Ngài. Chúng tôi nhìn nhau hơn nửa giờ đồng hồ, không có câu nói nào. Nửa giờ đồng hồ sau, gần như dường như ở trong cảnh giới định vậy, nói ra một chữ: có. Nửa giờ đồng hồ nói ra một chữ có, tôi liền rất hưng phấn, tinh thần phấn chấn lên. Ngài lại không nói, lại đợi tiếp 7-8 phút, nói ra 6 chữ: nhìn được thấu, buông được xuống. Nhìn thấu giúp cho buông xả, buông xả giúp cho nhìn thấu. Từ sơ phát tâm đến Như Lai quả địa, chính là hai thứ này tương bổ tương thành lẫn nhau. Vào lúc đó tôi mới vào cửa, học Phật mới 2-3 tháng, cái gì cũng không hiểu. Cho nên Ngài hoàn toàn dùng từ ngữ thông dụng nói với tôi, để tôi vừa nghe liền hiểu rõ. Nếu như dùng thuật ngữ của Phật Kinh thì tôi không hiểu. Đây là gì? Nhìn thấu, buông xả. Trong Đại Thừa là chỉ quán. Nhìn thấu là quán, tường tận chân tướng sự thật. Buông xả là chỉ đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả. Tu học Đại Thừa là như vậy. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm 90 năm, nhìn thấu, buông xả. Buông xả nhìn thấu, Ngài đã làm 90 năm, làm ra tấm gương tốt nhất để cho chúng ta xem. Tôi xem, hiểu được. Tôi bội phục Ngài. Ngài chân thật một môn thâm nhập, chính là một câu A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật này là buông xả, buông xả vạn duyên. Một câu A-di-đà Phật này giúp bạn nhìn thấu, cũng giúp bạn buông xả. Tuyệt diệu. Lão Hòa Thượng không biết chữ, không có đi học, không có nghe qua kinh, cũng không có tham thiền. Ông cái gì cũng biết. Đó là gì vậy? Tôi khẳng định ông được niệm Phật tam muội, khai ngộ rồi. Ông cũng từng nói qua với mọi người, ông cái gì cũng biết, chính là không nói mà thôi. Tại vì sao không nói? Không có người bằng lòng nghe. Giống như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, ở trường học tại vì sao ông không nói ra thứ chân thật, học trò không chịu học. Nói cũng bằng không nói, nói phí lời. Thế xuất thế gian, lão sư tốt, chân thật, ứng cơ, thí giáo. Học trò là căn tánh thế nào thì phải làm sao dạy chúng, không phải như nhau. Lớp học kinh của lão sư Lý 20 mấy người, thầy dạy cho mỗi người có phương pháp khác nhau, không phải một phương pháp dạy cho người cả lớp, không phải vậy. Thầy cá biệt dạy học, cũng giống như Tư Thục vào thời xưa vậy, cá biệt dạy học. Người hạ căn thì dạy họ thứ dễ hiểu, luân lý, đạo đức, nhân quả. Người căn tánh trung thượng dạy bạn Phật pháp, không như nhau. Mỗi một người học kinh luận không giống nhau. Kinh luận ai chọn vậy? Chính mình chọn. Chọn rồi lão sư gật đầu thì được. Bạn chính mình thực tế không thể chọn ra, thầy chọn cho bạn, luôn là để bạn tự mình chọn lấy. Bạn chính mình ưa thích, khế cơ, lão sư gật đầu làm chứng minh cho bạn, thì bạn cố gắng học một thứ, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Tuyệt đối không cho phép bạn đồng thời học hai thứ. Đó là húy kỵ rất lớn. Vì sao vậy? Bạn phân tâm, bạn dụng tâm không chuyên, bạn rất khó được thọ dụng. Nhất định phải chuyên tâm, phải nhất chí, quyết định, không thể hoài nghi, không thể xen tạp. Không xen tạp chính là một môn. Một môn này không thể gián đoạn. Khi học bộ kinh này, kinh có dài ngắn không như nhau. Lão sư vào lúc đó dạy chúng tôi cái lớp này, học rồi phải lên đài để giảng. Ngắn nhất cũng không thể ít hơn 3 lần, nhiều nhất cũng không thể vượt qua 10 lần. Một tuần lễ giảng 1 lần, 10 lần chính là 2 tháng. Một tuần lễ giảng 1 lần phải viết bản thảo. Cho nên khi học tập rất khổ sở, thế nhưng rất có thọ dụng. Toàn tâm toàn lực chuyên chú vào đó. Nếu như lâu ngày dày tháng không gián đoạn, làm gì có lý nào không thành tựu. Gián đoạn thì không được. 3 tháng không học thì xa lạ rồi, nửa năm không học thì quên hết. Không thể gián đoạn ngày nào. Ta không phải là người thượng thượng căn, người trung hạ căn. Tích lũy kinh nghiệm 60 năm, 60 năm không gián đoạn mới có thành tựu như vậy. Cách quản đứt đoạn thì không thể nào được. Sau khi đứt đoạn thì không thể tiếp tục, rất khó khăn. Cho nên không thể nào gián đoạn. Cho nên lưu thông chú sớ phải giảng giải. Giảng một lần hiệu quả còn thù thắng hơn so với chúng ta 10 lần nghe. Rất nhiều việc không nghĩ đến, khi giảng thì có thể phát hiện ra, có thể lĩnh ngộ ra được. Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp chỉ có một mục đích: giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Phật dạy cái gì? Phật dạy chúng ta lìa khổ được vui. Đây là Phật Bồ Tát duy nhất một mục đích ở thế gian này. Phật biết được chúng sanh khổ từ chỗ đâu mà ra, từ mê hoặc điên đảo mà ra. Vui từ đâu mà ra? Vui từ tường tận mà ra, từ giác ngộ mà ra. Cho nên khổ vui là quả báo. Nhân thì sao? Nhân là mê ngộ. Mê rồi thì khổ, giác ngộ rồi thì vui. Thế là Phật dùng phương pháp gì? Giúp đỡ người lìa khổ được vui. Dùng giáo học. Giáo học giúp bạn phá mê khai ngộ. Mê phá rồi, khổ liền rời khỏi. Giác ngộ rồi, vui liền đến. Khai ngộ thì tự tại an vui. Cái vui đó không phải dục vọng kích thích, mà là hoan hỷ từ trong nội tâm lưu lộ ra. Khổng Tử gọi là học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hộ. Bạn học có thể đem cái thứ đã học. Tập chính là thực tiễn. Ta ngộ ra rồi, giác ngộ có thể dùng vào trong đời sống, dùng trong công việc, dùng ở đối nhân sự thế tiếp vật, an vui. Trí tuệ hiện tiền. Người có trí tuệ vui, người không có trí tuệ khổ. Trí tuệ là chúng ta vốn có. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật nói rất hay: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Cho nên trí tuệ, phước đức, tướng hảo đều là từ trong tự tánh vốn sẵn có. Có bao nhiêu? Vô lượng, vô biên, vô số. Lấy không hết, dùng không cạn kiệt. Dùng 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, vạn vạn năm, vô lượng thọ đều dùng không hết. Quá nhiều rồi. Tự tánh có, không phải từ bên ngoài đến. Làm thế nào mới có thể đem trí tuệ đức tướng của tự tánh hoàn toàn hiển lộ ra? Bí quyết chính là nhìn thấu, buông xả. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông xả là buông xả tất cả chướng ngại, tất cả ô nhiễm. Quay về tự tánh là chứng được đại viên mãn. Đại viên mãn là gì? Thế giới cực lạc. Chúng ta giảng sanh đến thế giới cực lạc, thế giới Cực Lạc là A-di-đà Phật biến hiện ra, đồng thời cũng là chính tự tánh chúng ta biến hiện ra. Việc này phải nên biết. Trong tự tánh chúng ta không có thế giới Cực Lạc. A-di-đà Phật không thể kiến lập, chúng ta cũng không thể giảng sanh. Trong tự tánh chúng ta có, không phải từ bên ngoài đến. Tự tánh của chúng ta với A-di-đà Phật là một tánh. Cho nên Ngài có thể kiến tạo, ta có thể đến bên đó hưởng thụ. Vì sao vậy? Vì là một thể, không phải hai sự việc là một sự việc. Việc này không thể không tin tưởng, phải toàn tâm, toàn lực, rộng kết thắng duyên. Thắng là thù thắng, thông thường chúng ta gọi là thiện duyên. Thắng là trí tuệ đã kết. Trong thiện ác còn có cảm tình, cũng chính là còn mang theo ô nhiễm, không mang theo bất cứ ô nhiễm nào. Đây là thù thắng. Cho nên chúng ta biết mục đích của Phật nói pháp là để người lìa khổ được vui. Phương pháp của Phật dùng là phá mê khai ngộ, hoàn toàn thực tiễn ở giáo học. Giáo học nhất định phải tiếp nhận người dạy học, có thể tín thọ phụng hành, họ liền đạt được lợi ích. Họ không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận, không thể thực tiễn, đó chính là A Lại Gia gieo xuống hạt giống, cái đề này không có được thọ dụng. Nếu như tín thọ phụng hành, cái đề này quyết định được lợi ích. Nam nữ già trẻ, chúng ta xem thấy cái tin tức này. 2-3 tháng về trước, một bé gái nhỏ 10 tuổi niệm Phật giảng sanh, rất cừ khôi, không hề bị bệnh. Giống như Pháp Sư Hải Hiền biết trước giờ ra đi, không hề bị bệnh. Đứa bé này cũng niệm Phật 3 năm, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật. 7 tuổi, cha mẹ bé đều học Phật, ba ba đang đọc Kinh A Di Đà. Bé hiếu kỳ hỏi cha của bé: cha đang đọc cái gì? Ông nói đọc Kinh A Di Đà. Vì sao gọi là A Di Đà Kinh? Ba ba liền đem thế giới Cực Lạc đơn giản giới thiệu cho bé nghe. Bé nghe rồi rất vui mừng: một nơi tốt đến như vậy à, ba ba có thể dẫn con đi xem hay không? Ba ba nói: ba đi không được. Bé hỏi: vậy ai được? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở đâu vậy? Con niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền sẽ dẫn con đi. Bé vừa nghe rất vui mừng. Bé ngày ngày niệm A Di Đà Phật, niệm được 3 năm. Trước một ngày giảng sanh, nói với ba của bé: ba ơi, ngày mai A Di Đà Phật muốn đến tiếp dẫn con về nhà rồi, có thể mời bạn bè hàng xóm của chúng ta đến nhà để xem bé giảng sanh hay không. Ngày thứ hai chân thật giảng sanh, không hề bệnh. Nói đi thì đi, trẻ nhỏ 10 tuổi. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng. Mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền 86 tuổi giảng sanh, biết trước giờ ra đi. Bà vốn dĩ cùng ở chung một chùa với Pháp Sư Hải Hiền. Một hôm bỗng nhiên bà nói: tôi phải trở về quê nhà. Lão Hòa Thượng ngăn lại cũng không ngăn được, cùng đi với bà về quê nhà. Về đến quê nhà, dặn bảo ông gọi hết con cái, cháu chích đều đến, đều về hết rồi. Mẫu thân ngài gói sủi cảo, đích thân gói sủi cảo mời mọi người ăn. Sau khi ăn xong, ngồi trên ghế bên cạnh, chéo chân xếp bằng đoan tọa, nói với mọi người: ta phải đi rồi. Nói câu nói này xong, chốc lát thì thật ra đi, không bị bệnh, tự hành hóa tha. Như vậy liền cảm động rất nhiều người, làm rất nhiều người niệm Phật sanh khởi tín tâm. Người niệm Phật sanh biết được từ đâu mà đến, tử biết được đi đến nơi nào, an vui, không chút lo lắng nào, không chút khiếp sợ nào. Nhiệm vụ ở thế gian này hoàn thành rồi, công đức của chính mình viên mãn rồi, độ hóa chúng sanh một đoạn cuối. Ta ở cái đoạn này hoàn thành cái nhiệm vụ của ta. Một nhiệm vụ sau cùng của Lão Hòa Thượng Hải Hiền chính là biểu cái pháp tăng khen tăng. Bạn thấy, người ta đem sách này tặng cho ngài, ngài vừa thấy xem như là bảo bối vậy, vô lượng hoan hỷ. Đó là gì vậy? Ngài là người biểu pháp sau cùng đến rồi. Sau khi biểu cái pháp này thì ngài có thể đi rồi. Cầm lấy quyển sách này, mặc áo đắp y, nói với mọi người: các vị, mọi người chụp hình cho tôi. Hoan hỷ không gì bằng. Sau 3 ngày liền đi, vì chúng ta làm chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân, thị chuyển, khuyến chuyển, sau cùng là chứng chuyển. Họ là đến để tác chứng, chúng ta là đến để khuyên, đem sự việc này giảng rõ ràng, giảng tường tận, khuyên bảo mọi người phải tin, phải phát nguyện, phải niệm Phật. Họ là cả đời biểu diễn cho chúng ta xem. Một câu A-di-đà Phật niệm 90 năm, niệm 3 năm thì có thể giảng sanh, niệm 90 năm làm gì không thể giảng sanh. Chúng ta sâu sắc tin tưởng ngài đã nhiều lần gặp mặt với A-di-đà Phật, giống như Đại sư Huệ diễn vậy. Diễn công năm xưa ở đời 4 lần thấy A-di-đà Phật, không hề nói qua với người. Lần thứ 4 là tiếp dẫn giảng sanh, ngài mới nói với mọi người. Ngài thấy được thế giới cực lạc, thấy được A-di-đà Phật, thấy được đồng tu cũ, đồng tu đã giảng sanh, đều ở bên cạnh của A-di-đà Phật, cùng đến tiếp dẫn ngài. Vậy thì ngài phải nên đi rồi. Người khác hỏi ngài: cái cảnh giới này về trước ngài có thấy qua hay không? Ngài nói thấy qua, về trước thấy qua 3 lần. Như thế nào vậy? Thế giới cực lạc như thế nào vậy? Hoàn toàn giống hệt như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, không có kém khuyết chút nào. Kinh giúp chúng ta tin sâu, phát nguyện, niệm Phật, cầu sanh. Kinh cũng chứng minh cho chúng ta nơi bạn đi là chính xác. Giống như trên kinh đã nói, nếu như không giống như vậy thì không phải thế giới cực lạc, đó không phải là A-di-đà Phật. Hoàn toàn giống nhau. Chúng ta chân thật tin tưởng được. Đoạn phía sau viết: ngũ tôn sư giáo hối hải ngoại truyền đăng, hóa giải kiếp nạn, duy đọc thử kinh. Kinh này tôi lần đầu giảng ở Vancouver, Canada. Lần thứ hai giảng ở San Jose, California, Hoa Kỳ. Tôi có duyên ở hải ngoại. Cái duyên này là từ giảng tòa của Từ Quang mà có. Thứ hai, ở lão Pháp Sư Đạo An, Hội Phật Giáo Đại Bắc cũng thành lập một Phật học giảng tòa đại chuyên. Hai giảng tòa này tôi đều tham dự, cho nên tôi quen biết học sinh đại chuyên rất nhiều. Những học trò này vì sao? Tốt nghiệp rồi ra nước ngoài du học, lấy được học gì? Định cư ở nước ngoài, định cư khắp nơi ở các thành phố lớn trên thế giới. Cho nên những đồng tu này có duyên rất sâu với tôi. Tôi vừa ra nước ngoài, họ đều mời thỉnh. Cho nên duyên ở hải ngoại rất là thù thắng. Không hề nghĩ đến vào năm 2000 tôi di dân đến Úc Đại Lợi. Ở Úc Châu giúp chính phủ đoàn kết chủng tộc, đoàn kết tôn giáo. Thường hay qua lại với Đại học Úc Châu. Bởi vì Úc Châu đem hai sự việc này ủy thác cho đại học thực tiễn. Cho nên tôi quan hệ với đại học rất là mật thiết. Thường gặp mặt với người lãnh đạo của trường, cho nên họ rất tường tận đối với tôi. Sau sự kiện 11 tháng 9, hai hiệu trưởng của trường học đến tìm tôi, đến trường học của họ tham gia một buổi hội đàm. Buổi hội đàm này chuyên môn thảo luận hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định hòa bình, thảo luận cái vấn đề này. Dự hội đều là giáo thọ của trường, giáo thọ Học viện Hòa Bình, mười mấy vị giáo thọ. Trước tiên tôi nghe họ báo cáo, sau đó tôi giải đáp vấn đề của họ. Lần hội nghị này đại khái được rất thành công, rất hoan hỷ. Tuần lễ thứ hai, trường học lại mời tôi. Tôi đều không nghĩ đến trường học họ chính thức mời tôi làm giáo thọ của Học viện Hòa Bình, tặng cho tôi học vị. Tôi nói chúng tôi người xuất gia, cái thứ này không ít gì. Tôi nói các vị cử hành buổi tọa đàm, tôi rất là hoan hỷ. Cùng nói chuyện với mọi người, thảo luận qua những vấn đề. Các vị mời tôi thì tôi đều sẽ đến tham gia. Những danh nghĩa này đều có thể không cần. Hiệu trưởng khuyên tôi nhất định cần. Tôi hỏi vì sao vậy? Hy vọng tôi đại diện trường học, đại diện chính phủ Úc Châu tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc mời đều là chuyên gia, học giả, giáo thọ. Ngài cần phải có thân phận. Tôi như vậy mới tiếp nhận. Bởi vì đây là việc lớn, không phải là việc nhỏ. Đây là vì thế giới hòa bình. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, không có cái duyên này chúng ta không phan duyên. Có cái duyên này không thể thoái thoát. Cho nên tôi liền tiếp nhận tham dự hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Đối với người xuất gia mà nói, mở rộng tầm mắt. Vì trước không thấy qua, cũng không hề nghĩ đến đây là chân thật tham gia cái hoạt động này. Trước sau đã tham gia mười mấy lần, tiếp xúc những người này, hiểu rõ chân tướng sự thật. tôi hiểu tương đối sâu hơn họ. Cái thế giới này nguy cơ động loạn từ chỗ đâu mà ra? Gốc là gì? Họ đều không thấy ra được. Tôi nói ra là tôi chỉ nói một sự việc tính tâm. Chúng ta đã mất đi lòng tin rồi. Không có lòng tin, cái sự việc này phiền phức. Trẻ nhỏ trong nhà, chúng tin ai? Chúng tin vào cha mẹ của chúng. Người khác nói chúng không tin tưởng, cha mẹ nói thì chúng tin tưởng. Trẻ nhỏ này có thể trưởng thành, chúng có lòng tin. Nếu như ngay cha mẹ mà không tin tưởng thì đứa trẻ này xong rồi. Chúng ta ngày nay không tin tưởng lão tổ tông, không tin tưởng luân lý đạo đức, không tin tưởng nhân quả. Trong tôn giáo thì không tin tưởng thần, cho rằng đó là mê tín. Phải làm sao? Tin tưởng khoa học không giải quyết được vấn đề. Khoa học chế tạo ra những vấn đề này mà không thể giải quyết được vấn đề thì phải làm sao? Chúng ta đem những thứ này nêu ra, họ không thể tiếp nhận. Nghe rồi rất hoan hỷ, nói với tôi: Pháp sư ngài nói được rất hay, nhưng đây là lý tưởng, không làm được. Bởi vì những phản ứng này mới làm cho chúng ta hiểu được, không làm ra thực nghiệm thì họ không thể tin tưởng. Chúng ta vào cuối năm 2005 ở Thanh Trì thành lập dạy học văn hóa truyền thống, chính là làm ra thực nghiệm để cho họ xem. Tôi cảm thấy đây là tổ tông chúng ta bảo hộ, tam bảo gia trì. Không hề nghĩ đến nó nhanh đến như vậy. Chúng ta cùng với một số lão sư nghiên cứu, đại khái đều là dự tưởng, phải làm từ 2 năm đến 3 năm mới có thể làm ra được thành tích. Không hề nghĩ đến 3 tháng sau thì thành tích trác tuyệt. Cho nên tôi nói với các thầy giáo, chúng ta quyết định không dám giành công. Không nên cho rằng chính mình có năng lực. Chúng ta chính mình không có năng lực, không có trí tuệ, không có đạo đức. Tại vì sao có thể làm được thành công? Nhờ đức tổ tông, tam bảo gia trì mới có thể làm ra thành tích tốt đến như vậy. Cho nên tôi yêu cầu mọi người phải giữ cái tâm cảm ơn, không thể có chút nào ngạo mạn. Phải cảm tạ lão tổ tông, phải cảm tạ tam bảo, phải cảm tạ sự hỗ trợ của nhân dân địa phương. Chúng ta dạy họ thật chịu làm, làm ra thành tích tốt như vậy. Cho nên tháng 10 năm 2006, chúng ta báo cáo ở Liên Hiệp Quốc, âm thanh của chúng ta liền lớn. Bạn nói việc này tôi không thể thực tiễn, tôi đã thực tiễn rồi, tôi đã làm ra rồi. Để những chuyên gia học giả này, những hội hữu đến tham gia đại hội này cảm thấy rất là kinh ngạc, mỗi mỗi đều muốn đến Thanh Trì để khảo sát. Thần xem thấy thứ truyền thống của Trung Quốc chân thật có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề của hiện thực, chính là xung đột xã hội. Làm thế nào hồi phục xã hội an định hài hòa? Giáo học của truyền thống Trung Quốc có thể làm được. Chúng ta chỉ dùng có 3 thứ: đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Chính là 3 thứ này yêu cầu lão sư chính mình phải làm trước. Chính mình không làm được, bảo người khác đi làm, người ta không tin tưởng. Nhất định phải chính mình làm được. Chính mình làm được rồi, người khác tin tưởng, cái giáo dục đó sẽ thành công. Cho nên tôi nêu ra 2 loại thí dụ. Chúng ta nói chúng ta ở trên cái thế giới này, từ xưa đến nay giáo học thành công, có hai người làm tấm gương cho chúng ta. Người thứ nhất, Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dạy học 49 năm. Người thứ hai là Khổng Lão Phu Tử, dạy học 5 năm. Tại vì sao có được hiệu quả to lớn đến như vậy? Không gì khác, các ngài làm được. Bí quyết chính ngay chỗ này. Cho nên nếu chúng ta muốn dạy học thành công, chính mình phải làm trước. Chính mình không làm được, không cần nói. Làm được rồi mới nói thì có thể thành công. Những năm gần đây than trị, tuy là không tiếp tục mở lớp, thế nhưng sức ảnh hưởng của nó, ảnh hưởng trong nước, ảnh hưởng toàn thế giới. Năm nay chân thật làm, chúng ta không thể nghĩ ra. Indo là quốc gia Hồi giáo, trên thế giới là quốc gia Hồi giáo lớn nhất. Tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dục, chính phủ của họ, hiện tại là tháng 3, tháng 7 chính thức, đối với trung tiểu học toàn quốc, triển khai giáo học của Đệ Tử Quy. Họ đem bộ đĩa giảng tỉ mỉ Đệ Tử Quy của thầy Thái Lễ Húc, giảng tỉ mỉ 40 giờ. Đem quyển sách này dịch thành tiếng Indo, cung cấp cho các lão sư làm tham khảo. Đại học Hồi giáo chính thức muốn mở tứ khố quán, muốn mở thêm một viện Hán học, bồi dưỡng nghiên cứu học thuật cổ điển Trung Quốc, chính là chuyên gia học giả Nho Thích Đạo ba nhà, cũng là bồi dưỡng sư chất cho Nho Thích Đạo. Thật khó được. Đây đều là những thành tích những năm gần đây chúng ta ở hải ngoại làm được, hóa giải kiếp nạn. Chỉ riêng kinh này, bộ kinh này, sau khi lão sư Lý giảng sanh, trong 10 năm này tôi dùng quyển Mi Chú của lão sư Lý giảng qua 10 lần, dùng tập giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đây là lần thứ tư, một năm giảng một lần, một ngày giảng 4 giờ. Bộ này giảng viên mãn, đại khái hơn 1.200 giờ. Lần thứ ba chúng tôi giảng viên mãn, đây là lần thứ tư. Lần thứ ba giảng viên mãn, tổng cộng đã dùng 1.288 giờ. Ngày ngày đang khuyên chính mình, khuyên người khác phải cùng với A-di-đà Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh. Vấn đề giải quyết rồi, tai nạn tự nhiên hóa giải. Bộ kinh này, đặc biệt ở lần thứ tư này, chúng ta tiếp tục học tập. Có 10 mấy vị đồng tu chí đồng đạo hợp cùng nhau, chúng ta học tập lần này, công tác chủ yếu là đem khoa chú đính chánh. Bởi vì trong đây còn có một số sai lầm, để làm thành một quyển viên mãn, có thể chánh thức lưu thông. Việc thứ hai, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực. Những đạo lý trong kinh điển đã nói, biến thành tư tưởng của chúng ta. Giáo huấn trong kinh điển biến thành hành vi đời sống của chúng ta. Chúng ta phải đem nó hoàn toàn thực tiễn ở nơi hai phương diện thân tâm của chính mình. Cái thu hoạch này thì lớn rồi. Lần thứ tư này, mục tiêu của chúng ta định ở ngay chỗ này. Hay nói cách khác, thời gian của năm này chúng ta đem nó học viên mãn. Chỉ ít có một sự việc tôi nhắc nhở mọi người: sanh tử tự tại. Nếu hoàn thành cái nhiệm vụ này, ta muốn giảng sanh chân thật có thể đi được rồi. Ta muốn ở thêm vài năm cũng không ngại gì. Ở thêm vài năm để làm gì? Vì mọi người biểu pháp. Biểu pháp chính là làm ra tấm gương tốt nhất để cho mọi người xem. Chân thật là kiểu dáng trí tuệ, kiểu dáng giải thoát, kiểu dáng an lạc, thế giới cực lạc. Làm tấm gương tốt cho nhiều người khác xem, để người khác đối với pháp môn này, đối với kinh điển này đều có thể sanh khởi tín tâm, đều có thể hoan hỷ y theo cái phương pháp này mà tu hành, thành tựu chính mình, thành tựu tất cả chúng sanh. Đầy đủ đại nguyện của A-di-đà Phật độ chúng sanh. Lục cảm đắc kinh giải, nguyện hải đồng chứng, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Kinh Bổn Hội Tập, lão cư sĩ Hạ Liên Cư dùng thời gian 10 năm. Lão cư sĩ Ngài có hai câu nói: trược thế vô như niệm Phật hảo, thử sanh đoan vi đại kinh lai. Có thể thấy được Ngài đến cái thế gian này để làm cái gì? Chính là hồi tập bộ kinh này. Đây là nhiệm vụ của Ngài. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đến là ông cũng có nhiệm vụ vì bộ kinh này làm chú giải. Ông dùng thời gian 6 năm, tròn đầy 6 năm liên công hội tập. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tập chú. Chúng ta sanh khởi lòng tin đối với hai người này. Chúng ta không có hoài nghi, tin sâu không nghi. Chúng ta thâm nhập, từng lần thâm nhập cầu giải. Người xưa Trung Quốc đã nói: một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Chúng ta đem tất cả kinh buông xả. Một môn thâm nhập, không chỉ ở giải môn. Chúng ta không ngừng cầu giải, hành môn, có sự giúp đỡ rất lớn đối với giải môn. Chân thật có thể làm được, sẽ giúp chúng ta tự thấy nghĩa của nó. Trong kinh điển, nghĩa thú sâu diệu, chúng ta có thể thể hội được, chính mình có thể ngộ được, không cần cầu người khác giảng giải. Vì chúng ta tu hành, trọng điểm đặt ở chỗ nào? Đặt ở tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác. Trên đề kinh, thanh tịnh, bình đẳng, giác là chân tâm của chính chúng ta. Chúng ta phải quay về đến cái chân tâm này. Giác ngộ của chúng ta cùng với Phật không hề khác. Đây là tổng mục tiêu của tu hành, trung tâm của tổng mục: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Lục cảm đắc kinh giải, nguyện hải đồng chứng, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu là quan niệm lý luận của giáo học. Đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Đây là phương pháp vào cửa. Tự kiến chính là đại ngộ, đại triệt đại ngộ. Thượng căn lợi trí là minh tâm kiến tánh. Người trung hạ căn tánh nhất định có đại ngộ. Đại ngộ rất nhiều người chưa học qua, chưa hề trải qua, thấy đều tường tận, thấy đều biết được. Đoạn thứ hai phía sau là tiền ngôn, ớt tiền ngôn. Tiền ngôn là do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết. Trước khi học tập bộ kinh này, đem nghĩa thú của toàn kinh giới thiệu, giảng lược qua cho chúng ta. Đối với chúng ta học tập bộ kinh này sẽ có hứng thú rất nồng hậu. Lần thứ tư giảng thuật, chúng ta cũng không thay đổi cơ bản, hoàn toàn y theo bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Năm xưa khi chúng ta học tập có phán khoa, chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chú giải của ông là hội tập từ 193 loại tư liệu cung cấp cho chúng ta làm tham khảo, để chúng ta nhận biết tịnh độ, nhận biết thế giới cực lạc, nhận biết A-di-đà Phật. Tín tâm, nguyện tâm của chúng ta mới có thể chân thật phát ra được. Có nguyện tâm, có tín tâm thì quyết định được sanh tịnh độ. Chúng ta mới có thể hoan hỷ niệm Phật vào mọi lúc, ở mọi nơi. Phật hiệu không rời khỏi tâm mình, trong tâm mỗi giờ mỗi phút đều là Phật. Thành tựu phẩm vị giảng sanh của chúng ta, ngay đời này của chúng ta, không trống qua, không uổng phí, đã đến chân thật thành tựu rồi. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.